cũng còn ức. Nói thêm câu nữa, nghĩa là Huệ Năng kính bạch Hòa Thượng, đệ tử tự tâm thường sanh trí tuệ, chẳng lìa tự tánh, thì đó là phước điền rồi, thì Hòa Thượng còn dạy con làm cái việc gì nữa. Tôi nghe đó là phước điền rồi, còn làm việc gì nữa. Thì như vậy, để nghe câu đó để bày tỏ cho thấy là Ngài đã đầy đủ cái niềm tin vững vàng, cái chỗ thấy nó xác quyết, phải không? Cho nên là câu nói nó quyết định, có vẻ là quyết định là vững vàng ấy. Thì nói như vậy, nhưng mà rồi Ngũ Tổ cũng bảo thôi, nghe là đừng có nói thêm nữa, hãy xuống cái nhà sao giá gạo đi. Đó là qua cái đoạn, một cái đoạn đối đáp ở trước. Thì sau một hôm á, thì Ngũ Tổ cũng mới đến gặp Ngài, chắc là cũng gặp riêng ít người đó. Cho nên Ngũ Tổ mới nói, ta nghĩ ngươi cũng là cái thấy của ông đó, cũng có thể dùng được, đáng dùng đó, nhưng e có người xấu làm hại, cho nên là không có nói, muốn nói nhiều, muốn nói thêm với ông thì ông có biết chăng đó. Thì Huệ Năng Ngài thưa, đệ tử cũng biết ý của thầy, cho nên chẳng dám đi đến nhà trên để cho người không ai biết. Thì như vậy là mình mới thấy đó là Ngũ Tổ Ngài cũng biết được ở Lục Tổ có cái khả năng nó khác thường, rồi Lục Tổ cũng thầm biết được cái ý của Ngũ Tổ, cho nên thầy trò cảm thông với nhau, không? Đó. Chứ còn không á, thì nếu mà như mình á, thì chắc là ở lúc này mình sẽ buồn lắm, không? Nên là thấy rằng ngay cái lúc mà mình đối đáp như vậy đó là rất là hay rồi, mà bị ông thầy ông xử cách nó lạnh nhạt, nó hời hợt như vậy đó, thì chắc cũng buồn trong lòng. Đáng lẽ là ngay lúc đó thì Ngũ Tổ phải khen rồi, không? Khen giữa chúng rồi cho nó nở mặt nở mày rồi đó, mà cái này nghĩa là chỉ quở bảo xuống nhà sau làm việc, mà lại làm những việc tầm thường nữa, thì coi như là không có gọi là quan tâm gì hết, giống như không quan tâm chú trọng gì hết. Nhưng mà đây thì chính là Ngài đã thầm hiểu được cái ý của thầy, cho nên thầy trò cảm thông nhau là tốt rồi, còn cái việc bên ngoài không quan trọng. Còn mình nếu còn theo cái tâm phàm phu đó, thì tất nhiên là có buồn hoặc là có sanh cái niệm này niệm khác nữa, thì tất nhiên là đó là nó càng đi xa, và như vậy thì nó biểu lộ thêm là chưa phải cái thứ thiệt. Mà chính cái chỗ này á, cũng thêm một cái điểm nữa rất hay, là nó dừng bớt, phá bớt cái tâm niệm sở đắc, không? Cho rằng mình có cái sở đắc, có cho được gì đó. Còn cho nên ở trong nhà thiền sau này cũng có nhiều vị cũng sử dụng theo cái cách này, nghĩa là đến nhiều khi là mình đến trình tỏ ngộ rồi, chạy đến trình nhưng mà các ngài không có khen, không quở cái, không? Quở cái, nhưng mà cái người mà mình thật sự mà có cái chỗ sáng suốt rồi á, thì chính cái là quở đó làm cho cái niềm tin mình càng mạnh thêm nữa, càng vững thêm nữa, thì cái đó là cái thật. Còn nghe quở cái liền sanh nghi ngờ, không? Thì xin nghi ngờ thì biết rằng rồi, từ đó tôi cũng chưa phải thiệt luôn. Đó, thì cái đó là những cái rất hay. Ngài đó, để chỉ cho thấy là Ngài thầy trò đã thầm hợp nhau rồi, không? Thì bây giờ tới cái lúc mà Ngũ Tổ Ngài bảo chúng trình kệ để mà chọn người kế thừa, không? Cho nên là một hôm thì Ngũ Tổ mới kêu hết ở trong môn đồ đến, rồi Ngài mới dạy. Đời người là cái sinh tử là việc lớn, cho nên là các ngươi chọn Ngài thì chỉ cứ cầu phước điền thôi, mà chẳng cầu ra khỏi sinh tử, biển khổ sinh tử. Nếu mà tự tánh đã mê rồi thì phước làm sao cứu được. Các ông mọi người hãy tự xem xét trở lại cái trí tuệ của chính mình đó, nhận lấy cái tánh bát nhã nơi bổn tâm chính mình đó, rồi là mọi người làm bài kệ đến trình. Nếu mà ta thấy được á, thì sẽ truyền y pháp cho làm tổ thứ sáu. Phải nhanh chóng lên. Nếu mà nghĩ ngợi, không nghĩ ngợi thì tức là chẳng trúng rồi. Còn cái người mà thật thấy tánh thì ngay lời nói cần thấy liền. À, và người mà thấy thấy tánh như vậy thì dù là múa đao ra trận cũng thấy được. Tất nhiên là dù ở chỗ nguy hiểm gian nan cũng vẫn thấy, chứ còn không phải là chỉ thấy tánh mà chỉ là thấy ở lúc này thấy, lúc khác không thấy. Thì cái đoạn này á cũng là một cái nhắc nhở cho mình rất là nhiều nè, thấy không? Cái đó, cái điểm thứ nhất á là ngài cứ nhắc nhở các ông chọn ngài cứ chỉ lo cầu phước điền thôi mà không có lo cầu giải thoát sinh tử. Mà cái phước điền thì nó đâu có cứu được mình giải thoát, chỉ giúp được mình được những cái phước mà sau này được những cái sanh ra những chỗ tốt rồi vậy thôi. Còn cái giải thoát thì làm sao cứu được. Mà cái này nhiều khi rồi mình cũng hay mắc kẹt. Có nhiều vị nghĩ rằng cái tu hành mà giải thoát sanh tử thì cái đó nó xa xôi quá, thôi bây giờ nghĩa là tu nó thông thả mỗi ngày để mà cầu cái tạo cái phước duyên cho đời sau vậy thôi, chứ còn mà giải thoát thì coi bộ nó xa xôi quá. Cho nên là có cái ý nghĩ đó, cho nên là không có cái nỗ lực tu tiến, nghĩa là tu nghĩa là thông thả thôi, được tạo được cái phước duyên để đời sau ra đời tu tiếp nữa đủ rồi. Cho nên đó là cũng là một cái gọi là mình tự chướng ngăn con đường mà vươn lên của mình đó. Cho nên tổ mới nhấn mạnh nếu mà tự tánh của mình mê rồi thì phước nó nào cứu được. Có khi có phước rồi cái thì tham luyến theo cái phước đó nữa thì nó lại bị đi xuống không hay. Cái thứ hai nữa là ngài mới nhắc nhở cho mình là phải khéo xem xét quay trở lại nơi trí tuệ chính mình đó, nhận ra cái tự tánh bát nhã nơi bổn tâm mình đó, thì cái đó mới là cái chính, chứ đừng có mắc kẹt trên những cái chữ nghĩa, những cái văn tự hay là chết chìm trên những cái giấy mực, những cái lời lẽ của người khác, mà mới xem trở lại cái trí tuệ thẳng nơi mình và ngay từ đó làm bài kệ trình xem. Chứ còn không phải là trình kệ rồi ngồi đó bóp đầu bóp trán mà trình kệ. Và cái điểm kế mới cho thấy rõ nè, nếu mà nghĩ ngợi thì không trúng rồi, không? Bây giờ nhiều khi mình cũng có nhiều vị cũng học thiền, nhiều khi là cũng hứng, cũng thích làm gọi là làm thi làm kệ lắm, thấy ta làm kệ ta trình đồ cũng hay, mình cũng muốn làm thi làm kệ đồ, nhưng mà ngồi đó để mà nặng nọt bóp trán á, không cho nó ra kệ thì ở kệ đó không biết là kệ gì đó. Chứ còn thực sự nếu mà kệ nó cảm hứng thì từ trong nó cảm hứng ra, không? Còn ngồi đó mà nặng nọt mà suy nghĩ thì cái đó đọc kỹ thì thấy nó cũng có kẻ hở trong đó chứ nó không có thật. Đây ngài mới nói rõ cái người mà thấy tánh thì ngay là nói cần thấy liền, chứ còn không có qua cái suy nghĩ. Và nếu mà thật thấy tánh thì dù múa đao ra trận cũng thấy, chứ không phải là thấy tánh là chỉ thấy ở trong thất rồi ra thất hết thấy rồi, hoặc là ngồi trên bồ đoàn thấy, xuống bồ đoàn thì hết thấy, hoặc là ở trong cái lúc bình thường thì thấy, nhưng mà lúc đụng chuyện thì hết thấy. Thì như vậy là cái thấy tánh đó cũng chưa phải là thật đâu. Thấy tánh thật thì lúc nào cũng thấy, ở trong hoàn cảnh nào cũng thấy, luôn luôn là nó hiện tiền như vậy. Thì đó mới là thật.